Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 27 tháng 2 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, trình bày bài giới thiệu của Đức Tổng giám mục Paul Joseph Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, về sứ điệp mùa chay năm 2007 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Giáo Hoàng và các giới chức cao cấp thuộc giáo triều Roma bước vào tuần lễ tĩnh tâm, bắt đầu từ chiều Chủ nhật vừa qua 25 tháng 2. Trong suốt tuần lễ tĩnh tâm này, Đức Giáo Hoàng không tiếp vị khách nào, và mọi công việc tại Tòa Thánh coi như ngưng động. Đức Hồng Y Giacomo Biffi được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 chọn hướng dẫn tuần lễ tĩnh tâm. Ngài trình bày một loạt bài suy tư về chủ đề lấy trong thư gửi giáo hữu Colosse, chương 3 câu 1 đến câu 2. Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Chúa Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Các buổi tĩnh tâm được tổ chức tại nhà nguyện Mẹ Chúa Cứu Thế. Mỗi ngày các tham dự viên sẽ được nghe 3 bài suy niệm, tham dự thánh lễ, chầu thánh thể, dự phụng vụ giờ kinh và có nhiều thời giờ tự suy niệm. Trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã lên tiếng xin mọi người cầu nguyện cho buổi tĩnh tâm được thành công, và Ngài cũng hứa sẽ cầu nguyện cho các tín hữu trong tuần lễ tĩnh tâm này. Tin Việt Nam. Hôm ngày mùng 6 Tết Đinh Hợi, tức là ngày 22 tháng 2, lễ kính Tông Tòa Thánh Phêrô Tông Đồ, giáo phận Phan Thiết đã tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng thêm cơ sở tòa giám mục. Công trình bao gồm nhiều hạng mục như nhà hưu dưỡng các cha, nhà tĩnh tâm, các văn phòng mục vụ. Khuôn viên đất 4.000 thước vuông sau tòa giám mục do chính quyền giao lại cuối năm 2006, nay đã xây tường thành bao quanh, mặt bằng thoáng rộng, cơ sở mới sẽ được xây cất trên phần đất này. Đức Gia Phaolô Nguyễn Thanh Hoang, giám mục giáo phận Phan Thiết, chủ tòa thánh lễ, cùng đồng tế có Đức ông Gioan Bautista Lê Xuân Hoa, tổng đại diện, các cha hạt trưởng và các linh mục trong giáo phận. Ngày đầu năm mới, nên có đông đảo các chúng sinh, tu sĩ nam nữ trong giáo phận đã tề tụ về nhà chung. Đại diện các đoàn thể, hội đồng mục vụ giáo phận, giáo hạt, giáo xứ và quý khách mời đã đến tham dự thánh lễ, hiệp lời cầu nguyện cho giáo phận và cho công trình được khởi sự và hoàn thành tốt đẹp. Đặc biệt có sự hiện diện của Đức Cha Nicola Huỳnh Văn Nghi. Hôm nay trong ngày khỏe hơn mỗi ngày. Bước vào tuổi 80, sức khỏe sa sút, thân thể hao gầy qua năm tháng, nhưng Ngài vẫn luôn đồng hành với giáo phận trong mọi sự kiện. Lời cầu nguyện của Ngài góp phần làm nên những thành quả ngoạn mục của giáo phận trong mấy năm qua. Đúng 9 giờ sáng, đoàn đồng tế từ sân tòa giám mục tiến ra lễ đài. Ca đoàn chúng sinh nữ tu Mến Thánh Giá Phan Thiết cất cao bài ca nhập lễ. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Phaolô ngỏ lời với cộng đoàn như sau. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và anh chị em thân mến. Do hồng ân Thiên Chúa và lời cầu bào của Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng của giáo phận, hôm nay chúng ta cử hành lễ đặt viên đá xây dựng thêm cơ sở mới để đáp ứng những nhu cầu mục vụ của giáo phận. Trước hết, chúng ta tạ ơn Chúa đã tạo mọi điều kiện thuận lợi từ đất đai đến mọi thủ tục xây cất được dễ dàng, mau lẹ. Sau nữa, anh chị em trong toàn giáo phận đã tỏ ra tích cực, cố gắng đóng góp tiền của, giúp vào công việc chung. Quý ân nhân cũng hết sức quảng đại ủng hộ cho công trình này. Chúng ta dâng lên Chúa mọi hy sinh cố gắng đó, như của lễ yêu thương hiệp nhất mà Chúa hằng mong đợi chúng ta. Kính mời anh chị em sám hối tội lỗi, để chúng ta bắt đầu tham dự mầu nhiệm thánh. Sau đó cho hạt trưởng hạt Phan Thiết, Juan Bautista Hoàng Văn Khanh, đọc văn thư của Đức Giáo Mục Giáo Phận. Anh chị em thân mến, cùng với giáo hội, chúng ta đã bước vào mùa chay để chuẩn bị đón mừng Đại lễ Phục sinh 2007. Tôi xin gửi đến quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và tất cả anh chị em lời chào thân ái trong Chúa Kitô. Hội đồng Giáo Mục Việt Nam đã chọn năm nay làm năm sống đạo và kêu mời toàn thể dân Chúa sống tinh thần yêu thương và phục vụ để thắp sáng tin mừng của Chúa, đồng thời mang hạnh phúc đến cho mọi người, nhất là người nghèo, một cách cụ thể và thiết thực nhất. Tôi mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Phan Thiết tích cực hưởng ứng tinh thần trên của Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Năm nay cũng là năm giáo phận chúng ta có nhiều công trình xây dựng. Ngoài các nhà thờ đã khánh thành trong năm qua, sẽ có 7 nhà thờ hoàn tất trong năm nay. 5 nhà thờ khác đã có giấy phép xây dựng. Trung tâm Đức Mẹ Tà Pao dự kiến khánh thành vào trung tuần tháng 5 năm 2007. Và do nhu cầu sinh hoạt mục vụ của giáo phận, sau khi đã hội ý với ban tư vấn, tôi quyết định cho xây tòa nhà mục vụ trên khu đất này với diện tích xây dựng là 600 thước vuông, gồm 3 lầu, 1 trệt, tổng diện tích là 2.400 thước vuông. Hôm nay, chúng ta long trọng cử hành thánh lễ đặt viên đá đầu tiên, kính dâng công trình này lên Chúa và Đức Mẹ để được chúc lành và thánh hóa. Công ty xây dựng Phương Nam Bình Thuận đã trúng thầu và sẽ thi công trong vòng 365 ngày kể từ hôm nay. Xin tri ân Đức cha Nicola Khả Kính, cảm ơn quý cha, quý anh chị em, quý cơ quan công giáo hải ngoại, quý vị ân nhân đã quảng đại đóng góp tinh thần và vật chất để tòa giám mục có điều kiện xây dựng công trình. Cảm ơn các cấp chính quyền đã giao lại cho tòa giám mục khu đất này. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria bổn mạng giáo phận, xin Chúa ban phúc lành và trả công bội hậu cho tất cả anh chị em. Thân ái kính chúc Đức cha Nicola, Đức ông tổng đại diện, quý cha, quý khách và anh chị em một năm mới Đinh Hợi và một lễ phục sinh dồi dào ơn Chúa, hiệp nhất và bình an. Trong bài giảng lễ, Đức giáo mục suy niệm tin mừng theo thánh Matthew chương 16, câu 13 đến 19. Trong bối cảnh đào tạo các môn đệ của mình, Chúa Giêsu đặt ra cho họ một câu hỏi bất ngờ: người ta bảo con người là ai? Đó là câu hỏi dọn đường để cho các tông đồ suy nghĩ. Câu hỏi tiếp theo đặt các ông vào mối quan hệ đặc biệt quan trọng: phần anh em bảo thầy là ai? Câu hỏi quan trọng vì chính con người và Thiên Chúa nơi Ngài, mầu nhiệm cứu độ Ngài thực hiện, dần dần sẽ trở thành niềm tin, thành lý tưởng, thành cuộc sống tương lai của họ, đến nỗi họ sẵn sàng sống chết với niềm tin đó. Câu hỏi thứ hai này vẫn luôn được đặt ra cho mọi Kitô hữu của mọi thời đại. Đức tin của chúng ta, của cả giáo hội qua mọi thời đại, cũng là đức tin của các tông đồ như Chúa đã xác nhận trong bài tin mừng. Thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Niềm tin của Phêrô là nền tảng niềm tin của hội thánh. Hội thánh đây là anh chị em, là tôi, là tất cả những ai đọc kinh Tin Kính. Ý nghĩa câu hỏi thứ hai này còn là một câu hỏi trực tiếp mà người trả lời phải đáp trả bằng chính lòng trí, con tim và cuộc sống của mình. Khi đã khám phá, người trả lời sẽ cảm nhận được và đi đến việc đồng hóa với niềm tin đó. Một câu trả lời khởi từ đáy lòng mình khi đã nhận ra Ngài như thế nào. Một câu trả lời mà nếu cần phải nói lại cho một người chưa tin, họ cũng nhận ra được mình nói thật, để người khác cùng tin. Như Thánh Gioan, khi xem lưỡi đồng đâm vào cạnh sườn Chúa, máu cùng nước chảy ra, thì Ngài đã ghi nhận. Người xem thấy việc ấy đã làm chứng, và người ấy biết mình nói thật, để cho cả anh em nữa cũng tin. Và sau khi đã quảng diễn sự phát triển đức tin nơi tông đồ Phêrô, Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết đã kết thúc bài giảng của mình như sau. Chúng ta đang sống giữa một thời đại với bao nhiêu thách đố liên tục, những thách đố làm mất đức tin bao người. nhưng chúng ta vẫn tin vào lời Chúa đã phán với tông đồ Phêrô, vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Thầy bảo cho con biết, con là Phêrô, nghĩa là đá tảng. Trên đá tảng này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Nhờ ơn Chúa quan phòng, mỗi giai đoạn gian nan thử thách luôn có bao vị thánh Chúa gợi đến, và một sức sống mới của giáo hội lại sinh động khôn lường tiếp tục. Chúng ta quên sao được hình ảnh đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, mẹ Teresa Calcutta. Đó là những chứng nhân đức tin sáng ngời cho thời đại. Hôm nay, nhân ngày kỷ niệm ngay tòa thánh Phêrô, chúng ta bắt đầu xây thêm cơ sở mới cho tòa giám mục, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của giáo phận. Xin cảm ơn mọi người thiện chí đã sẵn sàng góp công, góp của. Nhưng điều quan hệ hàng đầu là ta đang xây một niềm tin, sự hiệp nhất và sự sống đích thực với Chúa Kitô phục sinh, sống vì mọi người, yêu thương và phục vụ. Cuối thánh lễ, Đức ông Tổng đại diện đã đọc lời cảm ơn, quý Đức cha, quý vị và tất cả anh chị em. Đức ông Tổng đại diện giáo phận Phan Thiết đã nhấn mạnh rằng, điều hữu hình sẽ qua đi với thời gian, chỉ có tinh thần mới tồn tại vĩnh cửu. Vì trong quan điểm đức tin, mọi công trình đều phát xuất từ Chúa, hoạt động nhờ Chúa và hướng về Chúa. Xin phép được hiệp ý với nhau, cùng nhau tạ ơn Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, xin Chúa ban phúc lành và trả công xứng đáng cho con cái của người. Một lần nữa, đại diện và thay lời cho tòa giám mục, tôi trân trọng ghi ơn quý cha, quý vị và mọi người. Thật ý nghĩa, trong ngày lễ kính tông tòa Thánh Phêrô, giáo phận Phan Thiết chọn làm ngày khởi sự cho công trình tòa giám mục. Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện và góp phần để công trình mục vụ tòa giám mục được hoàn thành tốt đẹp. Tin Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị chính quyền Thừa Thiên Huế khởi tố lại và thay đổi nơi quản chế hành chính. Chúng tôi vừa được tin như sau từ Huế. Ngày 24 tháng 2, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố Linh Mục Nguyễn Văn Lý và thay đổi nơi quản chế hành chính đối với Linh Mục Lý. Linh Mục Lý đã bị khám xét và giải đi điều tra vào ngày Chủ nhật, ngày 25 tháng 2. Một vị Linh Mục có thẩm quyền ở Huế đã cho biết về tình trạng của Linh Mục Nguyễn Văn Lý như sau. Sáng ngày hành hương mùng 3 Tết tại La Vang, tôi nghe các cha nói, cha Lý tối mùng 2 Tết bị lục soát tại phòng của ngài ở nhà Trung Huế và bị giữ lại trong phòng của ngài. Còn chính tôi vào sáng ngày mùng 7 Tết, tức là ngày thứ Sáu, 23 tháng 2, tôi vào Huế. Khi ghé nhà Trung thì thấy cha Lý mặc áo sơ mi trắng, ngồi trên một ghế bằng nhựa trước cửa phòng của ngài. Tôi chào thăm cha Lý và nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Cha Lý nói ngài đang tuyệt thực, đang bị tù, và khi chỉ vào phòng ngài ở, ngài nói đó là nhà tù của ngài. Sau đó tôi từ giã ngài để đi viếng mộ gia đình của tôi ở trên dãy núi Thiên Thai. Khoảng 11 giờ trưa, khi về lại nhà chung, tôi không còn thấy cha Lý ngồi ở ngoài nữa, và thấy cửa phòng ngài đóng. Cho đến chiều Chủ nhật 25 tháng 2, tôi cũng chưa biết tin gì đích xác về tình trạng bị bắt của ngài. Theo nguồn tin của hãng thông tấn AFP, được phổ biến hôm qua thứ Hai 26 tháng 2, thì cha Lý hiện bị giữ tại giáo họ Bến Củi, giáo xứ Thanh Tân, cách Huế 20 cây số. Tưởng cũng nên nhắc lại là Linh Mục Nguyễn Văn Lý trước đây đã bị Cộng sản Việt Nam bắt tù hai lần. Năm 1983, bị kết án tù 10 năm tù giam, và năm 2001, bị kết án tù 15 năm về tội tuyên truyền chống chính quyền, tội phá hoại chính sách đoàn kết toàn dân, và về tội không chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước. Trước áp lực quốc tế, cả hai lần Linh Mục Lý đã được thả, lần sau cùng được thả ra vào tháng 2 năm 2005. Từ đó, Linh Mục Lý bị quản chế tại nhà chung Tòa Giám mục Huế, và nay thì bị đưa về giáo họ Bến Củi, giáo xứ Thanh Tân, cách Huế 20 cây số.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giới thiệu của Đức Tổng giám mục Paul Joseph Cordes về sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe qua toàn văn sứ điệp mùa chay năm 2007 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Sứ điệp này đã được giới thiệu cho giới báo chí trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh ngày 13 tháng 2 do Đức Tổng Giám mục Paul Joseph Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Đồng Tâm, chủ tọa. Trong cuộc họp báo này, Đức Tổng Giám mục Paul Joseph Cordes đã giới thiệu sứ điệp mùa chay này như sau. Từ năm 1973 đến nay, Đức Thánh Cha đã trao cho Hội đồng Tòa thánh Đồng Tâm trách vụ giới thiệu hàng năm sứ điệp mùa chay của Đức Giáo Hoàng. Sứ điệp ngắn gọn này nhắm mục tiêu đồng hành với các tín hữu khắp nơi trên thế giới xuyên suốt mùa chay và nhắm chuẩn bị họ cho lễ trọng mừng Chúa Phục Sinh. Trong sứ điệp mùa chay năm 2007 này, Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng chúng ta muốn tham dự trọn vẹn vào niềm vui lễ Phục Sinh. Giai đoạn này của năm, một giai đoạn được làm nổi bật rất nhiều trong phụng vụ của giáo hội, là dịp duy nhất để làm cho chúng ta nhớ lại bí tích rửa tội chúng ta đã lãnh nhận, và để giúp tất cả chúng ta chiến đấu chống lại tội lỗi. Trong viễn tượng của đức tin, chúng ta được mời gọi tái khám phá những người khác như là anh chị em chúng ta, là con cái của cùng một cha trên trời, và lưu tâm đến những cảnh cùng khổ của họ mang nhiều hình thức khác nhau. Từ công đồng Vatican II đến nay, một công đồng đã được cử hành cách đây 40 năm. Người ta nhấn mạnh một cách mạnh mẽ hơn trong lời cầu nguyện cũng như trong lời giảng thuyết. Nhấn mạnh sự dấn thân xã hội của các người Kitô đối với những anh chị em túng thiếu xa gần khắp nơi. Như là một thí dụ, tôi nhớ lại rằng công cuộc canh tân phụng vụ, một lời kinh rất quen thuộc trong phụng vụ thánh lễ, đã được thay đổi nơi một chi tiết nhỏ như sau. Trong kinh cáo mình, lời xưng thú các tội lỗi trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta xưng thú không những các việc làm sai lầm, mà còn cả những sơ sót bỏ qua nữa. Xưng thú về tất cả những điều tốt mà mình có thể làm, nhưng lại không làm. Phúc âm trình bày khía cạnh tích cực của vấn đề. Đức tin bắt buộc tôi dấn thân cho điều tốt và cho sự công bằng đối với những ai đau khổ. Tôi không thể là người Kitô chỉ biết nhìn về chính mình mà thôi. Những bổn phận xã hội của mọi người đều được nhìn nhận một cách toàn cầu, kể cả bởi xã hội. Những bổn phận này kết thành phần không thể nào chối bỏ được của nền văn hóa của cái gọi là thế giới thứ nhất, tức thế giới giàu sang. Những nhà đầu tư có tầm mức quốc tế, chẳng hạn như một Bill Gates hoặc một Warren Buffett, đều thiết lập những quỹ xã hội. Các tài tử điện ảnh và những nhà chính trị, tất cả đều mời khách đến dự tiệc nhắm gây quỹ làm việc từ thiện. Các chính phủ gây thêm bạn hữu trong dư luận, nhờ qua sự cộng tác quốc tế, và những số tiền trợ giúp thu được trong những lúc xảy ra thiên tai, đôi khi đạt đến những con số thật cao, đến độ sau đó trở thành khó khăn trong việc chi tiêu số tiền này một cách có trách nhiệm. Như là người Kitô, chúng ta có thể ghi nhận với niềm tự hào thỏa mãn rằng trong sinh hoạt xã hội, mệnh lệnh Kinh Thánh về tình thương đối với người lân cận, xem ra như được nhìn nhận khắp mọi nơi. Những sứ điệp mùa chay của các vị giáo hoàng nhấn mạnh rõ ràng khía cạnh vừa được nói trên. Những sứ điệp này nói đến những việc bác ái trong ý nghĩa vừa nói. Vừa rồi là những lời giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Paul Joseph Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Đồng Tâm, về sứ điệp mùa chay năm 2007 của Đức Thánh Cha. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày. Thương cho roi cho vọt. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Để có thể thực thi quyền bính trong gia đình, cha mẹ cần được con cái đáp trả lại bằng sự vâng phục. Và để con cái vâng phục, dĩ nhiên cha mẹ có quyền áp đặt một số biện pháp thưởng phạt. Thương cho roi cho vọt. Đây là một trong những nguyên tắc nền tảng nhất trong sự thưởng phạt mà ông bà chúng ta đã để lại. Dĩ nhiên, roi vọt có thể gợi lên những cử chỉ bạo động vốn không thiếu trong cách dạy dỗ con cái của cha mẹ Việt Nam. Bạo động là hành vi luôn luôn có tính phản giáo dục. Nếu sự trừng phạt không được thể hiện bằng tình thương, nó có thể tạo ra những hậu quả tiêu cực nơi con cái. Do đó, trong sự trừng phạt mà cha mẹ có thể và cần phải áp đặt trên con cái, bạo động là điều tối kỵ. Trong cụ thể, có một số cử chỉ mà thiết tưởng cha mẹ tuyệt đối nên tránh. Một cái tát tay chẳng hạn. Đây là một phản ứng hầu như tự nhiên và được xem là thực tiễn nhất để chấm dứt một thái độ ương ngạnh, hỗn xược hay trả treo của con cái. Nhưng trong thực tế, cử chỉ này có giải quyết được vấn đề không? Dĩ nhiên, một cái tát tay có thể chấm dứt được một tình trạng căng thẳng giữa cha mẹ và con cái. Nhìn dưới khía cạnh đó, cử chỉ này có thể là một phản ứng lành mạnh và cần thiết. Tuy nhiên, hiệu quả của nó chỉ có tính cách nhất thời mà thôi. Cơn khủng hoảng sẽ trở lại và luôn tạo ra nhiều hệ lụy rắc rối hơn. Thông thường, một phản ứng như thế chỉ có hiệu quả khi nó ít được sử dụng bao nhiêu có thể. Càng được sử dụng, nó càng mất công hiệu. Không những nó khiến cho chính cha mẹ mất tự chủ, mà còn làm tổn thương con cái. Và dĩ nhiên, tùy theo tuổi tác, tính khí của mỗi đứa con, một vết thương như thế rất khó có thể hàn gắn. Nhiều bậc phụ huynh, tuy không có những cử chỉ bạo động đối với con cái, nhưng lại gia tăng những lời đe dọa. Điều dễ nhận thấy là cứ mỗi khi con cái làm điều sai trái, cha mẹ lại đe dọa. Dĩ nhiên, ở tuổi thơ, những lời đe dọa có thể có công hiệu. Vì sai trái, đứa trẻ bị đe dọa phải ở nhà trong ngày nghỉ, hay không được một số tiền túi chẳng hạn, sẽ cố gắng để không tái phạm. Nhưng thương cho roi cho vọt. Nếu đứa con không nhận ra tình thương của cha mẹ, nếu đứa con cố gắng để không tái phạm chỉ vì sợ bị trừng phạt, thì lúc đó quan hệ giữa cha mẹ và con cái chỉ còn xây dựng trên sự sợ hãi hay tính toán mà thôi. Đứa con chu toàn bổn phận hay tránh sai trái không phải vì tình thương đối với cha mẹ, mà vì vụ lợi tính toán hơn thiệt mà thôi. Những lời đe dọa được gia tăng mà không được thực thi hay bất khả thi cũng luôn có tác dụng phản giáo dục. Lời dạy bảo của cha mẹ sẽ không còn giá trị vì con cái đánh mất niềm tin nơi cha mẹ. Sự tín nhiệm mà con cái dành cho cha mẹ trên hết phải được xây dựng trên chính chữ tín của cha mẹ. Khi cha mẹ trọng lời hứa và trung thành với những điều cam kết của mình, đó là bài học nền tảng nhất mà họ có thể dạy cho con cái vậy. Cùng với những lời đe dọa, những cấm đoán cũng là những điều tối kỵ trong việc dạy dỗ con cái. Muốn đo lường sức khỏe của một quốc gia và trình độ dân trí của quốc gia ấy, người ta chỉ cần đếm con số của các bản cấm chế trong quốc gia ấy. Dường như tình trạng lạc hậu của một quốc gia tỷ lệ với con số các tấm bản cấm chế và các thứ quy định tiêu cực. Tuổi trẻ và người dân nói chung luôn dị ứng với các thứ cấm chế mà chính quyền áp đặt trên họ. Còn nhớ hồi tháng 5 năm 1968, trong cuộc nổi loạn của sinh viên học sinh tại Pháp và khắp Âu Châu, một trong những thể hiện của sự chống chế của người trẻ chính là dẹp bỏ các thứ bản cấm chế đầy dẫy trên các đường phố. Cứ trước một tấm bản cấm của nhà nước, sinh viên học sinh lại thêm vào một chữ cấm khác. Trong gia đình cũng thế, những cấm chế của cha mẹ luôn tạo ra những phản ứng tiêu cực và chống chế của con cái. Do đó, thiết tưởng, thay vì cấm chế một cách tiêu cực, cha mẹ nên đề ra những mệnh lệnh tích cực. Thay vì cấm xả rác và làm cho nhà cửa dơ bẩn chẳng hạn, nên khuyên nhủ phải ăn ở sạch sẽ. Một mệnh lệnh tích cực luôn có giá trị hơn một cấm chế tiêu cực. Ngoài ra, bất cứ một mệnh lệnh tích cực nào cũng cần phải được giải thích và đi kèm với tình thương. Như vậy, con cái vâng lời cha mẹ, không vì sợ bị trừng phạt mà chỉ vì yêu thương mà thôi. Nếu những cử chỉ bạo động, những lời đe dọa và các cấm chế là điều tối kỵ trong việc dạy dỗ con cái, thì trái lại, tưởng thưởng là điều tích cực, cần được cha mẹ quan tâm. Nhưng dĩ nhiên, cần phải nắm vững ý nghĩa, mục đích của sự tưởng thưởng. Nhiều bậc phụ huynh gắn liền sự tưởng thưởng với quà tặng. Đành rằng, quà tặng là biểu hiện của sự tưởng thưởng. Tuy nhiên, quà tặng không thiết yếu là sự tưởng thưởng. Món quà đích thực và cao quý nhất mà cha mẹ phải luôn luôn tặng cho con cái chính là tình thương. Con cái sẽ cảm thấy được khuyến khích và nâng đỡ hơn không phải vì một món quà vật chất của cha mẹ, mà chính là sự hài lòng và tình yêu thương được thể hiện ngay trong ánh mắt, nụ cười, lời nói và cách cư xử của cha mẹ. Món quà đích thực và cao cả nhất mà cha mẹ dành cho con cái mỗi khi chúng làm được một cố gắng trong cách cư xử hay trong việc học hành, chính là lòng ưu ái, cử chỉ yêu thương của cha mẹ. Quà tặng và sự tưởng thưởng không nhất thiết đồng hóa với nhau. Thật sự, có những món quà hoàn toàn trơ trụi, nghĩa là không hề biểu hiện được tình thương của cha mẹ, mà trái lại chỉ làm cho con cái ra hư hỏng. Đây là trường hợp thường xảy ra trong các gia đình khá giả và trong các xã hội tiên tiến. Con cái luôn sống trong sự thừa mứa những món quà tặng. Quà tặng không còn là thể hiện của sự tưởng thưởng, mà chỉ để thỏa mãn sự đòi hỏi vô độ của con cái mà thôi. Khi con cái không hề biết thế nào là thiếu thốn, thì sự tưởng thưởng sẽ không còn có ý nghĩa và giá trị đối với chúng nữa. Con cái trong những gia đình như thế thường dễ rơi vào cuộc sống duy vật, tháo thứ, buông thả, và dĩ nhiên sẽ không thể trang bị bằng những đức tính nền tảng cho cuộc sống như tinh thần kỷ luật, sự tiết kiệm, tấm lòng quảng đại. Nói chung, sự thỏa mãn tức thời các nhu cầu là điều không tốt trong việc giáo dục. Bất cứ một nền giáo dục nào cũng đòi hỏi tinh thần kỷ luật, sự từ bỏ và cố gắng. Sự tưởng thưởng mà cha mẹ dành cho con cái chính là tỏ ra hài lòng trước những thành quả mà con cái đạt được. Con cái, bù lại, cũng sẽ hạnh phúc khi thấy cha mẹ vui lòng vì những cố gắng của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Lê Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Bàn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy thấy vinh quang của Chúa. Phần con nhờ công chính đè đường tây thiên nhang. Khi thức dâng con nó thoáng nhìn thiên nhan Chúa. Phêrô bài bàn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy thấy vinh quang của Chúa.
Trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 9, câu 28 đến 36. Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kìa có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Môi-sen và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt. Nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Chúa Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Chúa Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: "Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho Môi-sen và một cho Ê-li-a." Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người." Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Chúa Giêsu, còn các môn đệ thì nín thinh. Và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Quý vị và các bạn thân mến, vào Chủ nhật thứ hai mùa chay, Giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm về biến cố Chúa biến hình, đặc biệt riêng cho ba tông đồ Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan. Biến cố Chúa biến hình được Thánh Luca kể lại liền sau những lời Chúa Giêsu mặc khải cho các tông đồ về cuộc thương khó mà Ngài sẽ phải chịu tại Jerusalem, và những lời Chúa loan báo về con đường thương khó mà những môn đệ của Chúa phải đi qua. Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Phúc âm Thánh Luca chương 9 câu 23. Những lời loan báo này có thể làm cho các tông đồ lúc đó chưa hiểu thấu về con người và sứ mạng của Chúa, làm cho các ông phải ngã lòng, nên biến cố Chúa biến hình liền sau đó có thể hiểu như là một hồng ân đặc biệt Chúa ban cho các tông đồ. Không phải cho tất cả, nhưng chỉ cho một nhóm nhỏ, cho những ai mà Ngài muốn mà thôi, và để củng cố lòng tin của họ vào Thiên Chúa. Phúc âm cho Thánh Luca ghi lại biến cố Chúa Giêsu biến hình như sau. Khoảng 8 ngày sau khi nói những lời ấy, tức là những lời ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta. Quý vị và các bạn thân mến, thân phụ của văn hào nổi tiếng người Pháp André Brossa thuộc Hàn Lâm Viện Pháp là một người bạn thân của Đức Thánh Cha. Ông đã hơn một lần tự kêu và tự mãn tuyên bố: "Nếu có Thiên Chúa, thì tôi khuyên ông ấy rút đi, vì không ai thích ông ấy nữa cả." Rồi chính André Brossa sau này trong cuộc đời thanh xuân cũng đã là thành viên của Đảng Cộng sản Pháp. Nhưng một hôm, ông được đánh động bởi sự hiện diện của Thiên Chúa, nói được là đã gặp được Thiên Chúa biến hình trong cuộc đời ông, nên ông đã ăn năn trở lại và sốt sắng tuyên bố: "Thiên Chúa hiện hữu, tôi đã gặp Ngài." Lời tuyên xưng này trở thành bất hủ, vì được chính Văn Hào André Froissa chọn làm tựa đề cho tập sách tự thuật, kể lại chính đời sống và cuộc trở lại nổi tiếng của mình. Thiên Chúa hiện hữu, tôi đã gặp Ngài. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo Paris, số phát hành ngày 8 tháng 3 năm 1988, André Froissa đã nói về cuộc gặp gỡ Thiên Chúa của mình như sau. Khi người ta may mắn gặp được Thiên Chúa, thì mọi sự khác chỉ là trò hề. Chỉ có Thiên Chúa là đứng không làm cho tôi thất vọng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã trải qua hơn một tuần lễ của mùa chay. Đây chính là thời gian của ân sủng, của sự gặp gỡ Thiên Chúa, của sự canh tân đời sống. Nhưng trong thực tế, đôi khi chúng ta có thể có thái độ kiêu ngạo như thân phụ của Văn Hào André Froissa mời Thiên Chúa đi chơi chỗ khác, mời Thiên Chúa rút lui khỏi cuộc sống của chính mình. Đó là những lúc chúng ta sống không theo lời dạy của Chúa mà theo cái bụng, sống theo cái lợi lộc ích kỷ của mình. Đó là nếp sống mà Thánh Phaolô Tông Đồ phải buồn sầu mà nói ra với các tín hữu Philippe, sống nghịch lại với thập giá của Chúa Kitô, sống theo mệnh lệnh của cái bụng, của điều lợi lộc vật chất, nghịch lại thập giá, sống trong tội lỗi. Xin Chúa nhân từ cho chúng ta nhận ra được ân sủng của Ngài. Xin Ngài hãy đến đưa chúng ta lên núi và cho chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu Kitô biến hình như là Thiên Chúa vinh quang, và đồng thời như là đấng chịu treo trên thập giá để cứu chuộc con người. Xin cho chúng ta được gặp Chúa và khiêm tốn thốt lên như Văn Hào André Froissa. Thiên Chúa hiện hữu, tôi đã gặp Ngài. Và chứng minh rằng ta đã gặp Ngài bằng một đời sống thánh thiện. Lắng nghe lời dạy của Thiên Chúa, mệnh lệnh duy nhất Thiên Chúa Cha truyền cho ba tông đồ trong biến cố Chúa Giêsu Kitô biến hình trước mặt các ông, đó là: đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn, hãy nghe lời người. Một đời sống vâng phục Thiên Chúa, lắng nghe Chúa nói, đọc Kinh Thánh, đọc và suy niệm lời Chúa hàng ngày. Chúng ta hãy để cho chính lời Chúa biến đổi cuộc sống mình. Chúng ta thử xét mình xem, tôi đã đọc lời Chúa như thế nào? Tôi đã gặp được Thiên Chúa Cha chưa? Xin Chúa thương đến với chúng ta và cho phép chúng ta được gặp Chúa để canh tân đời sống mình, trở về với Chúa và với anh chị em xung quanh. Amen.
Phần con nhờ công chính xe đường dây thiên nhan, khi thân dâng con no thoáng nhìn thiên nhan chuông. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chớm tỉnh dậy thấy vinh quang của Chúa.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trên đường về nhà cha, từng lớp người đi tới, có muôn dân thế giới cùng hát một bài ca. Trên đường về nhà cha, người đông đòi nam băng, mang hoa thơm cỏ nà của rừng sâu đào xa.
Em cây cha chờ đợi luôn đón mời, lòng bao dung mở ra trời đất mới.
Là biển khơi sạch mọi tội lỗi, luôn nhắn lời mau về đây với tình cha. Trên đường về nhà cha, từng lớp người đi tới, có muôn dân thế giới cùng hát một bài ca. Trên đường về nhà cha, người đông gọi nam băng, mang hoa thơm cỏ nà của rừng sâu đào xa.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn những tập thơ của Hoài Diệt, tên thật là Louis Nguyễn Vĩnh Tường, sinh năm 1933, tại làng Văn Hàng, huyện Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Bắc Việt Nam, nay đổi thành xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy. Hiện nay tác giả Hoài Việt sinh sống tại Hoa Kỳ. Là một trong bốn thành viên sáng lập thi đàn Hoa Tiên Thanh Khí tại Oklahoma City và hiện sống tại quận Cam, California từ tháng 5 năm 2002. Tác giả đã diễn đạt những cảm nghiệm thiêng liêng của mình qua những bài thơ. Trước hết, tác giả đã nói về chính mình như sau. Tay tôi viết chẳng phải do tôi, phép lạ thần linh Chúa mớm lại. Thi tứ dẫn đưa tìm sự thật, tung hô Thiên Chúa, Chúa trời tôi.
Ngày dài đã khắc khổ, nặng âu lo vì thất bại đây đó.
Nhiều mưa gió, gặp gần nhiều gian khó. Nay bất ngờ vui mừng gặp gỡ lại cha. Trên đường về nhà cha, từng giấc người đi tới. Trên đường về nhà cha, người đông gọi làm văn, mang hoa thơm cỏ lạ của rừng sâu đào xa.
Hạt giống Chúa gieo để cứu đời, tiếp theo môn đệ rải nơi nơi. Phúc ai lượm được đem trồng tiếp, mầm mọc nâng lên đến nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, đã có rất nhiều triết gia trên trái đất này ví cuộc sống của con người như là kiếp sống của một cánh bướm, với đầy dẫy những ưu tư lo lắng trong thân phận mong manh mỏng giòn, tiến dần theo quá trình biến đổi thoái hóa với thời gian. Con người vào đời bằng tiếng khóc mà không phải là nụ cười, để đánh dấu sự khổ ải trải dài gần 100 năm vật lộn với bệnh tật, rồi già nua với tuổi tác, để rồi cuối cùng đón nhận cái chết. 36.000 ngày là mấy? Cuộc nhân sinh ngẫm thấy nực cười. Tiên sinh Nguyễn Công Trứ, qua nhiều thăng trầm, đã bật than cho cuộc sống ngắn ngủi ở trần gian này, và tiên sinh đã như bao người đã qua đi vào một thế giới khác. Một thế giới mà mọi người tin rằng bình an, đẹp đẽ, hoàn hảo, nhưng lại rất tùy thuộc vào sự tinh luyện bản thân ở đời sống này, hay do niềm tin phó thác cậy trông vào lòng thương xót cứu vớt của Thiên Chúa, người tạo dựng đất trời. Ôi ông trời cao cả, hỡi Thượng Đế tối cao, lại đứng tạo hóa toàn năng, có phải Ngài là đứng mọi người khao khát, run rẩy van nài khi con người nhận ra sự nhỏ bé, yếu ớt của mình, nhất là trong lúc hoạn nạn, nguy khốn, hay khi già nua, chuẩn bị giả biệt cõi đời. Người là ai mà con người chỉ có thể cảm nhận mà không hề nhìn thấy? Biết bao con người đã mong đợi suy niệm tôn thờ qua nhiều hình thức, hay kính sợ trong tâm linh và mong được gần Ngài. Thi sĩ Hoài Việt cũng đã cảm nhận được Thượng Đế rất gần gũi với mình, đồng hành với mình, ở ngay trong lòng mình và ở nơi người anh chị em quanh mình. Sự cảm nhận mạnh mẽ để ông tuyên xưng như là được thần khí thánh linh tác động cho ông hân hoan tuyên xưng. Thượng Đế của ông là Thiên Chúa. Tay tôi viết chẳng phải do tôi, phép lạ thần linh Chúa mớm lại. Thi tứ dẫn đưa tìm sự thật, tung hô Thiên Chúa, Chúa trời tôi. Thiên Chúa tràn đầy tình yêu thương nhân loại, đã hiện diện trong hầu hết các bài thơ được thi sĩ Hoài Việt diễn đạt trong tập sách Xin Làm Phép Lạ, dưới nhiều thể loại, nhưng nhiều nhất vẫn là thể thơ đường qua các cảm tác, những sự kiện hay việc làm của Thiên Chúa thể hiện trong Kinh Thánh, hoặc thi sĩ cầu nguyện cảm tạ hay tuyên xưng ca tụng hồng ân để tôn vinh Thiên Chúa, tha thiết nồng nàn như những lời văn xin nhỏ bé của trẻ thơ. Hoặc lắm khi an phận đón nhận và phó thác tuyệt đối trong sự quan phòng. Điều đáng nói nhất về tập thơ này không phải là những lời thơ tuyệt tác có tính cách văn chương hoa mỹ, mà là ý thơ chân thành tuyệt vời để nguyện cầu của một tâm hồn cảm nhận được chân lý của cuộc sống, biết cảm nhận và tri ân Thiên Chúa là người chủ nhân hậu, đã đón nhận thi sĩ như người thợ và làm vườn nho cho Ngài vào giờ xế chiều. Tiếp đây, Đặng Thế Dũng xin đọc bài thơ Kinh Lạy Cha của thi sĩ Hoài Việt như sau. Con cầu vững mạnh đức tin, xa vào cám dỗ liền tìm lối ra. Trước xa dẫu có đậm đà, cảm ơn Thiên Chúa vượt qua lối vào. Dẫu dành con chẳng núng nao, nhưng nhờ thần khí quyền cao phù trì. Cứu tinh chính đứng quyền huy, chúng con thắng giữ nhờ huy thánh thần. Đặng Thế Dũng xin cảm ơn bạn Hoài Việt đã gửi tập thơ cho Ban Việt Ngữ. Ước mong những lời thơ này phản ánh được phần nào ý nguyện của tác giả tập thơ và tâm nguyện của người luôn luôn phó thác chuẩn bị cho cuộc sống trường tồn vĩnh cửu đời sau trong nhà Thiên Chúa.
Trên đường về nhà cha, từng lớp người đi tới, có muôn dân thế giới cùng hát một bài ca. Trên đường về nhà cha, người đông đòi nam bắc, mang hoa thơm cỏ lạ của đường sâu đào xa.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Trong những tác phẩm nổi tiếng của văn sĩ Mỹ Morris West là quyển tiểu thuyết có tựa đề Trạng Sư của Quỷ. Trạng Sư của Quỷ là một danh từ chuyên môn trong giáo hội, để chỉ vị linh mục có nhiệm vụ chống án trong các hồ sơ phong thánh. Vai trò của vị linh mục này là đưa ra mọi lý lẽ để bác bỏ tất cả những bằng chứng về sự thánh thiện của một người được đề nghị phong thánh. Trạng sư của quỷ trong tác phẩm của Morris West là một linh mục tên là Meredith. Khi được chỉ định để làm việc cho một hồ sơ cuối cùng, cha Meredith bỗng khám phá ra mình bị ung thư ở giai đoạn cuối cùng. Cha xin vị hồng y trong bộ phong thánh cho cha được nghỉ việc. Lắng nghe bệnh tình của ông, vị hồng y nói như sau. Thưa cha, căn bệnh đích thực của cha không nằm trong thân xác mà là trong tâm hồn cha. Cha chưa bao giờ yêu thương một người đàn bà, cha chưa bao giờ ghét một người, và cha cũng chưa bao giờ biết thương hại một đứa bé. Cha chưa bao giờ biết yêu và cũng chưa bao giờ để lộ nhu cầu cần được yêu. Cha Meredith công nhận những điều vị hồng y vừa nói. Thế là cha quyết định thay đổi cách sống của cha. Từ nay, cha sẽ làm cho tất cả những ai gặp cha đều thương mến cha. Và vị linh mục này đã thành công. Ông đã mang lại niềm hy vọng cho một người đàn bà đang đứng bên bờ vực thẳm của thất vọng. Ông đã cứu một em bé khỏi bàn tay bóc lột của người khác. Ông đã giúp cho một linh mục khác tìm lại được lý tưởng phục vụ. Và tất cả những người đó đều mang lại cho cha niềm xác tín rằng cha cũng cần được yêu thương. Meredith quả thực đã để cho người khác yêu thương mình, và gánh nặng trong thể xác và tâm hồn ông cũng vơi đi. Quý vị và các bạn thân mến, kinh nghiệm trong cuộc sống lắm khi làm cho chúng ta có thái độ e dè, thủ thế. Chúng ta cố gắng yêu thương, nhưng rồi chúng ta chỉ gặp toàn là lừa đảo phản bội. Từ đó, trái tim của chúng ta trở nên chai lì, tâm hồn chúng ta lạnh giá. Chúng ta sợ yêu thương. Chúng ta sợ tin tưởng nơi người khác. Hận thù thường là phản nghĩa của tình thương. Nhưng xét cho cùng, chính sự sợ hãi mới là nghịch nghĩa của tình thương. Chính vì sợ hãi mà người ta không dám hay khước từ yêu thương. Chúng ta sợ bị phản bội. Chúng ta sợ bị lường gạt cho nên chúng ta không dám yêu thương. Qua cuộc sống và cái chết của Ngài, Chúa Giê-xu đã cho chúng ta thấy được tình yêu đích thực. Đó là một tình yêu không tính toán, không e dè, không thước đo. Ngài đã yêu và yêu cho đến cùng. Trong những giờ phút cuối cùng ngồi bên các môn đệ, Ngài đã nói với các ông: "Các con đừng sợ, vì ta đã chiến thắng thế gian." Cuộc chiến thắng đích thực của Chúa Giê-xu chính là chiến thắng trên sợ hãi. Không một nỗi sợ hãi nào, không một sự phản bội nào, không một sự độc ác nào của con người có thể là hàng rào cản trở tình yêu của Chúa Giê-xu. Yêu thương là cố gắng vượt qua mọi hàng rào của sợ hãi để tin tưởng, để trao ban cho đến cùng. Có vượt qua được sự sợ hãi ấy, con người mới cảm thấy được bình an đích thực trong tâm hồn. Lạy Chúa, chúng con khao khát yêu thương và được yêu thương. Xin cho chúng con cũng biết thỏa mãn nỗi khao khát ấy nơi tha nhân. Xin cho chúng con xác tín rằng, mỗi một nghĩa cử chúng con làm là một cơ may để tha nhân cũng cảm thấy được yêu và yêu thương.
Chiều nắng tan về mau lành, người đã chiến cho con một đời người nhọc nhằn đắng cay, để tình người giờ không đổi thay. Ôi Chúa thương con, ôi Chúa thương con, tình yêu Chúa hằng nằm bền vững.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.